Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thái Nguyên cảnh báo tình trạng mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí. Với thủ đoạn đăng tải thông tin các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên các hội nhóm mạng xã hội, một nhóm đối tượng tại Bạc Liêu đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của các mạnh thường quân. Quyết định số 1305 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 3365 STTTT TTBCXB gửi các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh khuyến cáo về tình trạng mạo danh nhà báo, phóng viên, cộng tác viên cơ quan báo chí. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện một số đối tượng lợi dụng hoạt động báo chí để trục lợi, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của những người làm báo chân chính. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo các cơ quan tổ chức cần đề nghị nhà báo, phóng viên, cộng tác viên cơ quan báo chí xuất trình thẻ nhà báo, còn thời hạn sử dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, giấy tờ tùy thân để chứng minh người được cấp thẻ nhà báo với người liên hệ công tác là cùng một người. Đối với trường hợp không có thẻ nhà báo thì đề nghị xuất trình giấy giới thiệu kèm giấy tờ tùy thân có dán ảnh của nhà báo, phóng viên, cộng tác viên. Giấy giới thiệu chỉ có giá trị khi còn trong thời hạn do cơ quan báo chí cấp, có ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc, nội dung và thời gian làm việc cụ thể. Nếu nhà báo, phóng viên không xuất trình được một trong các giấy tờ nêu trên thì các cơ quan tổ chức có quyền từ chối đề nghị làm việc, cung cấp thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị khi có bằng chứng hoặc nghi ngờ về việc mạo danh nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí, các cơ quan tổ chức cần thông báo và cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Sở Thông tin và Truyền thông qua đường dây nóng 0902 006 113 và đường dây nóng của Cục Báo chí 086 5282 828 để phối hợp xử lý theo quy định. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Hồng Hận, sinh năm 1999, Nguyễn Khánh Duy, sinh năm 1995, cùng ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Lê Huyền Trân, sinh năm 2004, ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Huỳnh Thanh Toàn, sinh năm 1997, và Trần Thị Kiều, sinh năm 1970, cùng ở phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo kết quả điều tra, từ khoảng năm 2022, nhóm đối tượng này tham gia nhiều hội nhóm trên không gian mạng, nhất là các hội nhóm thiện nguyện. Các đối tượng nói trên lấy thông tin từ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật đã đăng trên báo chí rồi đăng lại trên các hội nhóm kêu gọi giúp đỡ. Bước đầu cơ quan công an làm rõ, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt tiền gần 2 tỷ đồng của rất nhiều người dân trên địa bàn cả nước. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 4 bộ máy vi tính, hàng chục thẻ SIM điện thoại, nhiều điện thoại di động, xe máy và một số tang vật khác có liên quan. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Cao Mạnh Thắng, sinh năm 1973, trú tại phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, là giám đốc kho bạc nhà nước huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã xác định, khoảng tháng 6 năm 2021, Cao Mạnh Thắng với cương vị là giám đốc kho bạc nhà nước huyện Bắc Mê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Phạm Thị Long, trú tại tổ 15 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Thắng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại thôn Nà Viền, xã Sáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Long với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thành phố Vinh, Nghệ An mới phát hiện triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ hơn 10 kg ma túy các loại. Trước đó, Công an thành phố Vinh phát hiện đầu mối cung cấp ma túy cho một số điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố là đối tượng trú tại khu vực tỉnh Sơn La. Chùm đường dây ma túy này là Thảo A Cang, sinh năm 1981, cùng với Thảo A Thông, sinh năm 1991, đều trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có biểu hiện nghi vấn móc nối với đối tượng người Lào để giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn. Sau đó, chúng vận chuyển ma túy vào địa bàn Nghệ An và các tỉnh thành phía Nam để phân phối tiêu thụ. Ngày 15 tháng 12, Công an bắt quả tang Thảo A Cang và Thảo A Thông đang vận chuyển ma túy từ Sơn La vào Nghệ An. Tăng vật thu giữ gồm 7 kg ma túy đá, 2 kg ma túy ketamin, 2 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Theo đó, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Lực lượng công an sẽ tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, nhất là các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là trên tuyến đường biển. Trước đó, đầu tháng 8 năm 2023, cơ quan chức năng nhận được nguồn tin có hai đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc sang Việt Nam với ý định lợi dụng tàu đánh cá để buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy, vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển. Ngày 22 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Viện Khoa học Hình sự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Vụ 4 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Hải quan Hải Phòng đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng. Tại một kho hàng ở quận Hồng Bàng, ban chuyên án thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao khối lượng 25 kg. Kết quả giám định chứa ketamin, tổng khối lượng 750 kg. Ban chuyên án bắt giữ Liêu Chí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cục C04 khám xét kho hàng tại Thái Bình, nơi các đối tượng thuê để cất giấu ma túy. Mở rộng vụ án, ngày 24 tháng 9, tại Hà Tĩnh, C04 phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Duy Khánh, 35 tuổi, quê Hà Tĩnh, lái xe khách. Cơ quan chức năng xác định Khánh được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe, thu giữ 22 bao tải được giấu trong bình xăng giả và rừng nằm, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định là ma túy ketamin, khối lượng 550 kg. Sau khi nhận 22 bao ketamin này, các đối tượng sẽ cất giấu cùng số hàng ở Hải Phòng, tổng số 1,3 tấn ketamin để vận chuyển bằng đường biển ra nước ngoài tiêu thụ. Chia sẻ về chuyên án này với báo chí, ông Trần Văn Quang, Tổ trưởng Tổ kiểm soát Hải quan số 2, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, việc đấu tranh thành công chuyên án có sự hợp tác hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng hải quan. Ngay khi nhận được thông tin của C04 thực hiện quy chế phối kết hợp giữa các lực lượng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã tích cực chủ động tham gia ngay từ đầu trong việc thực hiện chuyên án. Quá trình tham gia chuyên án, chúng tôi đã tăng cường thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu liên quan đến đường dây tội phạm này và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo quy định trong quá trình triển khai chuyên án và tổ chức phá án. Với số lượng lớn thu giữ tại kho ở Hải Phòng, các lực lượng phá án nhận định các đối tượng lợi dụng tuyến đường biển để vận chuyển ma túy đi nước thứ ba. Ông Quang nói, Việc tham gia thực hiện thành công chuyên án góp phần khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng hải quan là một trong các đơn vị chủ công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, thực hiện hiệu quả trong công tác phối hợp của các lực lượng chức năng. Theo ông Quang, tội phạm ma túy có sự gắn kết chặt chẽ, hình thành đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia. Để đấu tranh thành công cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng cả ở cửa khẩu, biên giới và nội địa, phối hợp trong và ngoài ngành. Bởi dù có sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa, thì nguồn tiền chất hầu như đều phải nhập khẩu. Ngoài ra, phần lớn các loại ma túy được tiêu thụ trong nội địa cũng bắt nguồn từ nước ngoài đưa về. Vì vậy, công tác phối hợp, chia sẻ thông tin là hết sức quan trọng để có thể bắt giữ được đối tượng và cả đường dây. Tùy vào từng vụ việc cụ thể trong địa bàn hoạt động, hải quan hay ngoài địa bàn, lực lượng hải quan sẽ giữ vai trò chủ trì hay phối hợp. Ông Quang nói. Do đó, ông Quang và đồng nghiệp cho hay rất chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành, nhất là các lực lượng chức năng ở địa bàn Hải Phòng, đặc biệt là PC04, Công an thành phố. Ngoài ra, để đấu tranh thành công với tội phạm ma túy, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp là hết sức quan trọng. Cùng với đó là đòi hỏi sự tận tâm, tận lực và không ngừng học tập, nâng cao năng lực trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức hải quan chuyên trách phòng chống ma túy.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, xe chở hàng quá tải trọng không chỉ phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông, gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để ngăn ngừa tình trạng này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng nhằm tăng cường tính răn đe, nâng cao ý thức của chủ xe, người điều khiển phương tiện. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Là địa bàn có nhiều mỏ khai thác vật liệu xây dựng và nhà máy xi măng, nên tại huyện Thanh Liêm tập trung số lượng lớn xe tải hoạt động. Đã từng có một thời gian dài, các phương tiện trọng tải lớn chở hàng quá khổ quá tải, chạy quá tốc độ, không che chắn, làm rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực tế này, Công an huyện Thanh Liêm đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền trên đài phát thanh huyện và tuyên truyền lưu động trên các tuyến giao thông, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện với các lái xe, chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Ông Lại Minh Tuấn, công ty cổ phần Nam Kinh, địa chỉ ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm cho biết, là doanh nghiệp khai thác đá và vận tải hàng hóa sau chế biến, nên lượng hàng hóa mà doanh nghiệp vận tải hàng tháng khá lớn. Vì lợi nhuận trước đây 13 xe tải của doanh nghiệp đều cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng. Được sự tuyên truyền của Công an huyện Thanh Liêm, doanh nghiệp đã đầu tư thay mới toàn bộ 13 phương tiện chạy đúng tải trọng được đăng kiểm.
Xe của chúng tôi thì trước đây thì chúng tôi dùng cái loại hổ vồ đời cũ. Nếu mà cái thùng nguyên bản được cấp phép ấy thì tải trọng nó được có khoảng tầm 8 đến 12 tấn. Thế nhưng mà khi mà cơi nới lên thì chạy cũng được tương đối nhiều. Khi mà các cơ quan chính quyền người ta vào cuộc vận động thì chúng tôi cũng thấy là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác của các đồng chí cùng với uy tín của doanh nghiệp, cùng với sự an toàn của những người sống xung quanh cái khu vực chúng tôi khai thác. Chúng tôi thấy cái việc đấy là cần phải thay đổi và chúng tôi cũng đã thay đổi đến giờ phút này là cũng thấy là tương đối tốt.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Thanh Liêm luôn duy trì 3 tổ công tác tuần tra lưu động khép kín địa bàn trên các tuyến đường phức tạp vào tất cả các ngày trong tuần, nhất là các tuyến DT495C, DT495B, DH13, v.v. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu chở hàng quá tải, các tổ công tác kiên quyết cân tải trọng xe và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đại úy Trần Thị Ngọc Bích, Phó trưởng Công an huyện Thanh Liêm cho biết, thực hiện chuyên đề xử lý xe quá tải, tự ý thay đổi kích thước thùng xe để vật liệu xây dựng rơi vãi ra đường. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã xử phạt 215 trường hợp với tổng số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng, tạm giữ 15 ô tô, tước hơn 100 giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Như vậy, tình trạng xe chở quá khổ quá tải ở Thanh Liêm cơ bản được kiểm soát.
Khi mà tập trung tuyên truyền và xử lý những phương tiện này thì những cái lái xe người ta đã hiểu hơn về cái việc chở xe mà quá khổ quá tải, cơ nới kích thước thành thùng thì có nguy cơ rất cao liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông. Vì những cái xe mà cơi nới và quá khổ quá tải thì cái việc sử dụng phanh và các cái hệ thống ở trên xe là nó không được đảm bảo. Chính vì thế khi làm quyết liệt cái nội dung này thì cái tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến xe quá khổ quá tải trên địa bàn huyện trong năm nay là giảm đi rất nhiều.
Là địa phương trong quá trình phát triển, tỉnh Hà Nam hiện có 92 mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép cùng 7 nhà máy xi măng hoạt động với sản lượng khoảng 20 triệu tấn trong một năm. Trên địa bàn tỉnh đồng thời cũng đang triển khai xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp nên các hoạt động vận tải hàng hóa diễn ra sôi động. Thượng tá Phạm Minh Trường, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, kiểm soát tải trọng xe, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã áp dụng đồng thời các hình thức tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm.
Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo đến tất cả lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn tỉnh. Cụ thể, tổ chức tuyên truyền, điều tra cơ bản theo lĩnh vực, trên cơ sở đó nắm chắc tình hình các phương tiện vận tải và tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến, kết hợp phân công lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tất cả các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng xe để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản 1.479 trường hợp bằng 9.815 triệu đồng. Đến nay, tình hình xe quá tải, cơi nới thành thùng xe trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát.
Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Nam kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp chở hàng quá tải quá khổ, cơi nới thành thùng để rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, gây mất an toàn giao thông. Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo tuyệt đối không can thiệp vào việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là can thiệp vào việc xử lý phương tiện chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe.
Một chiều xuân anh đến thành phố nằm bên sông, cây đôi bờ dâng lối in bóng dài mặt sông. Sông cầu sao ra xiết một thuở chiến khu xưa, sông dạt dào thương nhớ kháng chiến còn gian lao, làm sông đau quặn bay cao ánh đèn sao thành phố thả đầy xuống dòng sông hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu dấu thành phố Thái Nguyên ơi một mùa xuân thế kỷ chào thành phố anh hùng sớm chiều vang khúc nhạc khói nhà máy bay cao ánh đèn sao thành phố thả đầy xuống dòng sông hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu dấu thành phố Thái Nguyên ơi một mùa xuân thế kỷ chào thành phố anh sớm chiều vang khúc nhạc tự hào đã quang chiến khu xưa sông dạt dào thương nhớ kháng chiến còn gian lao làm sông đau quằn quại chiến tranh đã xa rồi giờ sông vui biết mấy phố phường tấp nập vui khói nhà máy bay cao ánh đèn sao thành phố dòng sông hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu dấu xuân thế kỷ, chào thành phố anh hùng, sớm chiều vang khúc nhạc tự hào đang quang vinh. Khói nhà máy bay cao, ánh đèn sao thành phố, thả đầy xuống dòng sông hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu dấu. Thành phố Thái Nguyên ơi, một mùa xuân thế kỷ, chào thành phố anh hùng, sớm chiều vang khúc nhạc tự hào đang quang vinh.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của quyết định số 1305 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo. A. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án tăng cường đầu tư hạ tầng giáo dục và cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại. B. Đẩy nhanh lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. C. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, phê duyệt tại quyết định số 131 QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2022. D. Đa dạng hóa phương thức đào tạo, khuyến khích hình thức giáo dục trực tuyến, thí điểm các mô hình dạy học tiên tiến trên nền tảng số, phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung, công nhận giá trị của các chứng chỉ học để phát triển thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư. D. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục đại học trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu xã hội. 4. Bộ Khoa học và Công nghệ. A. Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới năng suất và đổi mới sáng tạo nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo. B. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch nâng cao năng suất tổng thể dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động. C. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các chính sách thu hút nhân tài, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp lớn trên thế giới để nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy liên kết, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. D. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu, phát triển và áp dụng các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong quá trình sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. D. Chủ trì xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện chính sách thúc đẩy thương mại hóa, kết quả nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ. 5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. A. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. B. Chủ trì nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ tự động hóa để xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn, tuần hoàn, hiệu quả và bền vững, phát huy lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới. C. Nghiên cứu triển khai các mô hình kinh tế nông nghiệp, các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị ngành hàng, sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần gắn kết phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. D. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025, đẩy nhanh thực hiện các đề án đột phá, giải pháp ưu tiên tại chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, phê duyệt tại quyết định số 858 QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2022. 6. Bộ Công Thương. A. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sang công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn hướng đến nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng thích ứng, chống chịu cao. B. Chủ trì xây dựng luật phát triển công nghiệp, trình Quốc hội trong năm 2024. C. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, ban hành tại quyết định số 165 QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2023. D. Chủ trì nghiên cứu, rà soát cơ cấu không gian phát triển công nghiệp, hoàn thiện thể chế chính sách về phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp và chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp nội địa. D. Hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics dựa trên nền tảng công nghiệp hiện đại. Nghiên cứu ban hành và triển khai cơ chế chính sách mới vượt trội, cạnh tranh quốc tế cao để thúc đẩy hình thành một số trung tâm logistics tầm cỡ khu vực và quốc tế. 7. Bộ Thông tin và Truyền thông. A. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đưa ra tại chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ban hành tại quyết định số 749 QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020. Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ban hành tại quyết định số 411 QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022. Ưu tiên phát triển dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến, phát triển các nền tảng và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. B. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành xây dựng luật công nghiệp công nghệ số trình Quốc hội trong năm 2024. Chủ trì xây dựng và triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. C. Nghiên cứu xây dựng và hướng dẫn tổ chức triển khai và giám sát các nội dung chuyển đổi số, các giải pháp cụ thể ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số, phấn đấu nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động trong mỗi cơ quan, tổ chức. D. Hướng dẫn chuẩn kỹ năng số cho người lao động và tổ chức triển khai đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người lao động. 8. Bộ Tài chính. A. Tiếp tục rà soát, sửa đổi các chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ đầu tư, nghiên cứu xây dựng, đề xuất và triển khai các chính sách thuế nhằm khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với mục tiêu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ ưu tiên. B. Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành có liên quan bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện chương trình theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn. 9. Bộ Nội vụ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới cơ chế quản lý công chức ở khu vực công, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập để góp phần tạo động lực tăng năng suất lao động. 10. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, chủ động nghiên cứu, đề xuất các nội dung phù hợp để góp phần tạo phong trào và văn hóa tăng năng suất lao động thực chất, bền vững, gắn với các dự án kinh tế xã hội lớn có sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, hướng tới tạo tác động lan tỏa về năng suất lao động đối với các ngành, địa phương. 11. Các bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ. A. Lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 với các chương trình đề án, dự án khác thuộc chức năng nhiệm vụ để tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực phụ trách. B. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước được phân công nhằm tăng năng suất lao động thông qua tiếp cận và ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ưu tiên nghiên cứu, rà soát và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. C. Bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. D. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động để chia sẻ thực tiễn tốt, tìm hiểu khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách tăng năng suất lao động để có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời. 12. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. A. Lồng ghép triển khai các nhiệm vụ của chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 với các chương trình đề án, dự án khác thuộc thẩm quyền quản lý để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. B. Chủ động bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động hàng năm theo quy định của pháp luật. C. Xây dựng chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất ở địa phương, nghiên cứu đề xuất, lựa chọn sáng kiến chuyển đổi số trên địa bàn, phối hợp với các bộ ngành để triển khai. D. Chủ động tiếp cận và ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm thúc đẩy năng suất lao động. Xác định các ngành, nhóm ngành ưu tiên thúc đẩy năng suất lao động ở địa phương gắn với phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng để có giải pháp phù hợp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn quyết định số 305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp Luật, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.